Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nguồn gốc tôn giáo của ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sáng thứ Tư, 23 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến một ủy ban hỗn hợp gồm các chức sắc công giáo và chính thống. Trong cuộc tiếp kiến, phái đoàn đã trình lên Đức Thánh Cha một tập tài liệu ghi lại diễn đàn công giáo và chính thống diễn ra tại Rhodes từ ngày 18 đến 22 tháng 10 vừa qua, và xoay quanh chủ đề quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. Cầm đầu phái đoàn của Ủy ban Hỗn hợp là Đức Hồng Y Peter Ogdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Hungary, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Trình bày kết quả của diễn đàn nói trên lên Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Ogdo nói rằng cuộc gặp gỡ đã nói lên sự tôn trọng hữu tương và ước muốn của hai giáo hội công giáo và chính thống tại Âu Châu, là tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hiệp nhất. Theo vị Hồng Y người Hungary này, hai giáo hội có thể cùng nhau làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô và thăng tiến ý thức và sự tôn trọng đối với những giá trị của Kitô giáo trong một Âu Châu bị tục hóa và đang đi tìm bản sắc của mình. Về phần mình, Đức Tổng giám mục chính thống Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk đã chuyển lên Đức Thánh Cha lời chào mừng của Đức Kirill, Thượng phụ chính thống Moscow và toàn nước Nga. Trong những năm vừa qua, ý thức về việc giáo hội chính thống và giáo hội công giáo phải hợp tác với nhau ngày càng gia tăng. Vào tháng 12 năm 2008, diễn đàn công giáo và chính thống đã diễn ra tại thành phố Trento, Ý, về chủ đề gia đình. Diễn đàn này không có ý thay thế cho Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại thần học giữa hai giáo hội vốn đã có từ năm 1980. Đức Tổng giám mục Genadios, Tổng giám mục Sassima, thuộc Tòa Thượng phụ Đại kết Constantinople, giải thích rằng diễn đàn chính thống và công giáo không có mục đích thảo luận về những vấn đề thần học, mà chỉ tập trú vào những vấn đề con người có tầm quan trọng đặc biệt cho hiện tại và tương lai của nhân loại. Nói cách khác, mục đích của diễn đàn là để xác định những lập trường chung của hai giáo hội về những vấn đề xã hội và luân lý. Theo dự trù, một diễn đàn như thế sẽ được tổ chức tại Lisboa, Bồ Đào Nha, thể theo lời mời của Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 năm tới. Tin Amman, Jordan. Tòa Thánh tham dự diễn đàn Hồi giáo Công giáo lần thứ hai. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, đã cầm đầu một phái đoàn Tòa Thánh tham dự diễn đàn Hồi giáo Công giáo lần thứ hai, được tổ chức tại Al-Maktas ở phía nam thủ đô Amman của Jordan, từ ngày 21 đến 23 tháng 11 vừa qua. Với chủ đề Lý trí, Đức tin và Nhân vị, những cái nhìn Kitô và Hồi giáo, diễn đàn đã quy tụ đại diện cấp cao của Công giáo và Hồi giáo. Do Hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal của Jordan tổ chức, cuộc gặp gỡ cũng quy tụ một số nhà bác học, tư tưởng gia Hồi giáo và Kitô giáo đến từ 18 quốc gia Ả Rập Hồi giáo và không Hồi giáo. Được Đức Hồng Y Toron cầm đầu, phái đoàn Tòa Thánh có 24 vị. Theo một thông cáo của Tòa Thượng phụ Công giáo thuộc Nghi lễ Latin Jerusalem, chủ đề của cuộc gặp gỡ lần thứ hai này đã phản ánh bài diễn văn mà Đức Thánh Cha đã đọc tại Đại học Regensburg, Đức Quốc, hồi năm 2006, nghĩa là xoay quanh hai ý niệm nền tảng là đức tin và lý trí. Theo đề nghị mà 138 bậc thức giả Hồi giáo đã gợi ý trong lá thư gửi cho Tòa Thánh
vào tháng 10 năm 2007, Diễn đàn Hồi giáo Công giáo được tổ chức 3 năm một lần. Đức cha Salim Sayed, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Jerusalem, đặc trách về Jordan, đã đại diện cho Đức Thượng phụ Fuad Thuan. Trong những vị đại diện Công giáo phát biểu tại diễn đàn, người ta cũng thấy có triết gia Ý Vittorio Possenti, thuộc hàng Lâm viện Khoa học Xã hội Tòa Thánh, linh mục François Bousquet, quản nhiệm nhà thờ Thánh Louis của người Pháp tại Roma. Các tham dự viên diễn đàn đã được quốc vương Abdallah đệ nhị của Jordan tiếp kiến hôm 22 tháng 11 vừa qua. Quốc vương Jordan vui mừng vì những nỗ lực của diễn đàn để thăng tiến cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Kitô giáo và quảng bá những giá trị như trung dung, khoan nhượng và tôn trọng hậu tương. Quốc vương Abdallah đệ nhị cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thành phố Jerusalem, vốn là biểu tượng của sự sống chung giữa các tôn giáo trong vùng. Tin Pakistan. Lại có thêm một tín hữu Kitô Pakistan bị sát hại. Theo đài phát thanh Vatican, hôm thứ Tư, 23 tháng 11 vừa qua, một người công giáo nhiệt thành, cha của bốn người con, đã bị một nhóm người có liên hệ với những kẻ cướp đất đai sát hại. Nạn nhân tên là Akram Masi, sống tại Ranala Kurd, trong huyện Okara, sở hữu chủ của những mảnh đất màu mỡ trong tỉnh Punjab. Theo hãng thông tấn Asia News, ông Masi là một tín hữu công giáo rất hăng say bên vực quyền của các nhóm thiểu số. Ông đã phát động một chiến dịch chống lại các địa chủ giàu có, là những người tùy tiện tịch thu đất đai của những nông dân công giáo. Ông Masi đã cứu vãn được hai trường công giáo bị các địa chủ toan cưỡng đoạt với sự đồng lõa của chính quyền địa phương. Chính vì vậy mà ông đã nhiều lần bị đe dọa giết chết. Cha Joseph John, cha sở tại Ranala Kurd, xác nhận rằng từ nhiều tháng nay các địa chủ Hồi giáo đã tìm cách toa rập với chính quyền địa phương để cướp đất của các tín hữu Kitô. Cha John ca ngợi lòng can đảm của ông Masi vì đã luôn đứng lên chống lại ý đồ của các địa chủ này. Cách đây ba tuần, ông Masi đã mua được một miếng đất, nhưng các địa chủ địa phương đã tức khắc dùng đủ mọi cách, kể cả đe dọa, để truất hữu ông. Ông Masi đã tố cáo lên cảnh sát, nhưng cảnh sát không hề cho mở bất cứ cuộc điều tra nào. Cũng theo hãng tin Asia News, cha Shabazz Aziz thuộc huyện Okara khẳng định rằng thi thể của ông Masi mang nhiều dấu tích của tra tấn. Vị linh mục này nhắc lại rằng cha George Abraham, một người rất tích cực trong cuộc tranh đấu cho quyền của các nhóm thiểu số, cũng đã bị sát hại trong những trường hợp tương tự hồi năm 2003. Theo cha Aziz, các tín hữu Kitô luôn bị nhục mạ và các trường hợp bị bắt hại diễn ra thường xuyên. Ngài than phiền, không biết bao giờ chính quyền tỉnh Punjab can thiệp để chấm dứt tình trạng này. Tin Pakistan. Những người sử dụng điện thoại di động tại Pakistan có thể gửi đi những thông điệp kèm với tên Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội tại đây vui mừng vì có thể tiếp tục công cuộc rao giảng tin mừng xuyên qua những kỹ thuật mới. Theo đài phát thanh Vatican, chính phủ Pakistan đã ra lệnh chấm dứt việc ngăn cấm viết tên Chúa Giêsu Kitô trên các thẻ SIM. Quyết định trên đây do ông Akram Jil, một người công giáo đang làm Bộ trưởng Bộ Hài Hòa, đưa ra. Bộ trưởng Bộ Hài Hòa Pakistan đã nhắn gửi lệnh trên đây đến Chủ tịch Cơ quan Viễn thông Pakistan. Ông Akram Jil nhấn mạnh rằng ngăn cấm viết tên Chúa Giêsu Kitô trên thẻ SIM sẽ gây phương hại cho việc xây dựng bầu khí an hòa của cuộc sống chung giữa các tôn giáo. Giáo hội Công giáo đã vui mừng vì có thể tiếp tục công cuộc rao giảng tin mừng khi sử dụng các kỹ thuật mới. Được biết cách đây vài ngày, cơ quan viễn thông Pakistan đã ngăn cấm sử dụng khoảng 1.600 từ trong đó có tên Chúa Giêsu Kitô. Hội đồng giám mục Pakistan đã tức khắc lên tiếng phản đối và chính thức yêu cầu chính quyền can thiệp, bởi vì lệnh cấm này vi phạm quyền được tự do rao giảng tin mừng và tuyên xưng niềm tin của mình, như được hiến pháp Pakistan nhìn nhận. Nhiều tổ chức bên vực nhân quyền cũng đã tố cáo cơ quan viễn thông Pakistan cố tình vi phạm tự do ngôn luận và phát biểu, và trắng trợn xen vào đời tư của các công dân.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vấn đề bạo động tại Mexico. Trong một cuộc họp báo tại thành phố Mérida, Mexico, hôm thứ Ba 22 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Christophe Pierre, sứ thần tòa thánh tại Mexico, nói rằng tình trạng bạo động cao tại Mexico là điều đáng quan ngại, chắc chắn sẽ được Đức Thánh Cha đề cập tới trong chuyến viếng thăm nước này vào năm tới. Được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích thuật, Đức Tổng giám mục Pierre nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang lại hy vọng cho Mexico và một sứ điệp hòa bình và khích lệ cho những người đang đau khổ vì bạo động. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Mexico nói, Đức Thánh Cha sẽ mang đến cho chúng tôi sự can đảm trong giai đoạn khó khăn để có đủ sức mạnh chiến đấu chống lại bạo động và liên kết chúng tôi trong hòa bình. Theo Đức Cha Pierre, bạo động tại Mexico là điều mà giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo chính phủ và mọi người đều quan tâm tới. Mới đây, Tòa Thánh đã loan báo rằng Đức Thánh Cha đang cứu xét có nên viếng thăm Mexico và Cuba vào mùa xuân năm tới không. Trong những năm gần đây, nạn bạo động có liên hệ với các tổ chức buôn bán ma túy đã làm rúng động Mexico. Chỉ trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010, đã có trên 34.000 vụ sát nhân có dính líu đến tội phạm có tổ chức. Tin Đức Quốc. Đức Thánh Cha đã từng bị một linh mục theo dõi và báo cáo với cơ quan mật vụ Stasi của Cộng sản Đông Đức. Theo báo Der Spiegel, xuất bản tại Đức, từ năm 1963 đến năm 1966, một linh mục làm việc cho cơ quan mật vụ Stasi của Đông Đức đã theo dõi nhất cử nhất động của nhà thần học lỗi lạc Joseph Ratzinger. Theo báo Der Spiegel, linh mục Joseph Rind chuyên cung cấp thông tin về vị giáo hoàng tương lai cho cơ quan mật vụ Cộng sản Đông Đức. Linh mục này đã qua đời năm 81 tuổi. Trong suốt thời gian làm gián điệp, cha Rind đã gửi đi tất cả 95 báo cáo về Đông Berlin. Nhiều báo cáo có liên quan đến nhà thần học Joseph Ratzinger. Theo báo Der Spiegel, một trong những lý do khiến vị linh mục này phải làm việc cho Stasi là vì ông muốn cho người chị của mình đang sống tại Đông Đức hưởng được một số đặc ân của chế độ Cộng sản. Nhưng cũng có nguồn tin cho rằng cha Frin bị kẹt phải làm việc cho Stasi vì bị hăm dọa do tật nghiện rượu của cha. Tin Australia. Số người giữ đạo tại Australia giảm sút đáng kể. Một cuộc nghiên cứu mới đây do Hiệp hội Nghiên cứu Kitô giáo tại Australia thực hiện cho thấy việc giữ đạo trong các nhà thờ trên toàn quốc trong 10 năm gần đây đã sút giảm đáng kể. Số người theo đạo Tin Lành giữ ngày Chủ nhật giảm 30%, trong khi số người Công giáo đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật giảm khoảng 19%. Chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu Kitô giáo, ông Philip Hughes, nói rằng chiều hướng sút giảm này sẽ gia tăng trong những năm sắp tới. Theo ông, sở dĩ có sự sút giảm này là vì tuổi của các tín hữu ngày càng cao. Trung bình tuổi của những người có đạo đến nhà thờ mỗi ngày Chủ nhật tại Australia là khoảng 60. Trong khi đó, các nhà thờ Kitô giáo tại nước này lại không còn khả năng thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, theo ông Hughes, con số các tín hữu tham dự các buổi thờ phượng của các giáo hội Tin Lành ngũ tuần lại gia tăng đáng kể.
số người tham dự các buổi thờ phượng trong các ngôi thánh đường vĩ đại của các giáo hội này gia tăng 27%. Theo mục sư Paul Moliner, quản nhiệm một nhà thờ ngũ tuần, sở dĩ các giáo hội này thu hút tín hữu là bởi vì sứ điệp của các giáo hội này gần gũi với cuộc sống mỗi ngày của người dân. Tin Malaysia. Nhiều người Malaysia phản đối một dự luật mới về quyền tự do tụ họp. Được biết, dự luật có tên là Luật Tụ họp Ôn Hòa năm 2011 vừa được đệ trình lên Quốc hội Malaysia hôm 22 tháng 11 vừa qua. Dự luật này ngăn cấm các cuộc phản đối trên đường phố. Về quyền được tụ tập để biểu tình, dự luật đòi hỏi phải thông báo cho chính quyền 30 ngày trước. Nếu không tôn trọng quy định này, sẽ bị phạt 10.000 ringgit, tương đương với khoảng trên 3.000 Mỹ Kim. Phản ứng trước dự luật này, cha Fabian Dicom thuộc giáo phận Penang nói rằng, xem ra dự luật này còn kiểm soát chặt chẽ hơn luật hiện hành. Điều đáng lo ngại là dự luật cho cảnh sát được nhiều quyền hạn hơn. Theo luật hiện hành, nếu cuộc tụ họp để biểu tình quy tụ trên 4 người phải được phép của cảnh sát. Tuy nhiên, theo dự luật mới, cảnh sát lại có quyền bác bỏ các cuộc tụ họp và áp đặt nhiều hạn chế vì điều mà họ gọi là vì lý do an ninh. Ngoài ra, theo dự luật mới, các cá nhân dưới 21 tuổi không thể tổ chức các cuộc biểu tình, và trẻ em dưới 15 tuổi không được phép tham gia biểu tình. Theo ông Joy Apukutan, Chủ tịch Hội Luật sư Công giáo, dự luật cũng được áp dụng cho cả những cuộc tập trung của tôn giáo. Những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các chính trị gia đối lập yêu cầu cho rút lại dự luật. Ông Malik Imtiaz Sawa, Chủ tịch Hội Nhân quyền Toàn quốc nói rằng dự luật còn có tính đàn áp hơn các luật hiện hành và không ăn khớp với lời hứa dân chủ hóa của Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nguồn gốc tôn giáo của ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày cuối tuần này, người Mỹ mừng ngày lễ tạ ơn. Ngày nay, lễ tạ ơn ngày càng trở thành một ngày của lễ hội, ăn uống, thể thao và du lịch hơn là tạ ơn. Theo một vài ước tính, năm nay có đến 40 triệu con gà Tây sẽ bị làm thịt trong dịp lễ tạ ơn. Thật là mỉa mai, bởi vì khi Tổng thống Benjamin Franklin thành lập ngày tạ ơn, ông cũng tuyên bố rằng gà Tây là một biểu tượng quốc gia. Năm nay, Hội Xe Hơi Hoa Kỳ cũng ước tính có trên 38 triệu người lên đường đi du lịch hay trượt tuyết trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Trong số này, có khoảng 80% di chuyển bằng xe hơi. Nguồn gốc tôn giáo của ngày lễ hầu như đã biến mất để nhường chỗ cho các lễ hội. Theo lịch sử, ngày lễ tạ ơn được cử hành lần đầu tiên vào năm 1621. Những người định cư tại Plymouth đã cùng với những người thổ dân Guam, Vanuatu tụ họp lại trong 3 ngày để tạ ơn Thiên Chúa vì mùa vàng tốt đẹp. Trong cuốn sách có tựa đề Ký sự của những người hành hương tại Plymouth được viết năm 1621, tác giả Edward Winslow đã viết rằng, sau mùa gặt, viên thống đốc đã sai 4 người đi săn chim để làm tiệc ăn mừng, vì đã gặt xong mùa. Số chim săn được đã được cả cộng đồng ăn uống trong suốt gần 1 tuần lễ. Theo tác giả, ngoài các cuộc vui, đoàn người tịnh cư tại Plymouth còn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ngay cả trước đó, vào năm 1565, một giáo viên tiểu học tại Florida đã đứng ra vận động để tổ chức một ngày tạ ơn khác tại St. Augustine. Trong ngày này, nhà thám hiểm Tây Ban Nha Menéndez de Avilés và 600 người Tây Ban Nha định cư đã cử hành một thánh lễ tạ ơn vì đã đến được thế giới mới bình an vô sự. Nhân dịp này, họ cũng chia sẻ món súp đậu của người thổ dân Timucua. Cũng không liên hệ đến mùa màng, một ngày lễ tạ ơn khác cũng đã được đoàn thám hiểm của ông Don John de Onat tổ chức vào ngày 30 tháng 4 năm 1598. Như vậy, theo lịch sử, ngày lễ tạ ơn đã được cử hành như một ngày lễ thánh hơn là một ngày nghỉ. Trong ngày này, dân chúng ngưng làm việc để tạ ơn Thiên Chúa vì lòng thiện hảo của Ngài. Trọng tâm của ngày lễ không phải là lễ hội mà là niềm tin. Đây là một ngày thờ phượng và là một bữa ăn gia đình, trong đó mọi người tưởng nhớ lòng thiện hảo của Thiên Chúa quan phòng, đứng ban phát và lo liệu mọi sự. Nhưng mãi cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1676, ngày lễ tạ ơn đầu tiên mới được chính thức cử hành tại thành phố Sạc Tàu, bang Massachusetts. Khoảng hơn 100 năm sau, Tổng thống George Washington mới chính thức tuyên bố ngày lễ tạ ơn và chọn ngày thứ Năm 26 tháng 11 để cử hành ngày này trên toàn quốc. Trong sắc lệnh công bố ngày tạ ơn, Tổng thống Washington viết rằng, ngày này được dành riêng để nhân dân Hoa Kỳ phục vụ đứng tối cao vinh hiển, đứng là chủ tể của mọi điều thiện hảo trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tổng thống Washington kêu gọi mọi người Mỹ liên kết với nhau để thành tâm và khiêm tốn dâng lời tạ ơn đứng tối cao vì đã gìn giữ và che chở nhân dân Hoa Kỳ trước khi họ hợp thành một quốc gia. Năm 1863, khi thiết lập ngày lễ thành một ngày truyền thống được cử hành mỗi năm, Tổng thống Abraham Lincoln cũng tiếp tục nhắc nhở người dân Mỹ rằng ngày lễ tạ ơn là dịp để nhớ đến Thiên Chúa và lòng thiện hảo của Ngài. Kể từ đó, ngày thứ Năm thứ Tư của tháng 11 trở thành ngày lễ tạ ơn của Hoa Kỳ. Thế rồi, năm 1939, Tổng thống Franklin Roosevelt lại phá vỡ truyền thống được các vị tiền nhiệm quy định để tuyên bố mừng ngày tạ ơn vào những ngày khác nhau tùy theo năm. Năm 1941, Quốc hội Hoa Kỳ đã phải can thiệp và chính thức tuyên bố rằng ngày thứ Năm trong tuần thứ Tư của tháng 11 là ngày tạ ơn. Ngày tạ ơn dĩ nhiên không phải là một phát minh của Hoa Kỳ. Trong suốt lịch sử nhân loại, nhiều nơi cũng đã có những nghi thức và những mùa tạ ơn. Chẳng hạn trong lịch sử các ngày lễ của Do Thái giáo, trong các tôn giáo lớn trên thế giới, trong các nền văn hóa Âu Châu và ngay cả trong các tập tục của thổ dân Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu, ở đâu cũng đều có những ngày lễ tạ ơn cả. Nhiều người cho rằng, trong khi những người định cư đầu tiên tại Hoa Kỳ đã mang theo ngày tạ ơn từ Âu Châu, thì các thổ dân Hoa Kỳ cũng đã từng có những ngày đặc biệt để tạ ơn trời đất sau mùa gặt. Đối với người Công giáo, tạ ơn là một cử chỉ được làm hàng ngày, nhất là trong thánh lễ, bởi vì hy tế thánh thể thiết yếu là một lễ tạ ơn. Chính vì để nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn, mà Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho soạn một lời nguyện dành riêng cho ngày này. Lời nguyện có nội dung như sau. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì lòng thiện hảo của dân tộc chúng con và vì tinh thần công lý tràn ngập quốc gia này. Chúng con cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp và sự sung mãn của đất nước và những thách đố của các đô thị. Chúng con cảm tạ Chúa vì công việc và sự nghỉ ngơi của chúng con, vì mỗi người và vì nhà cửa của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa. Xin Chúa đón nhận lời cảm tạ của chúng con trong ngày này. Chúng con cầu nguyện và dâng lời cảm tạ nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về nguồn gốc tôn giáo của ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
và các bạn thân mến. Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn tìm gặp những suy tư của linh mục Giuse Nguyễn Hữu An về nền giáo dục lý tưởng. Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An đã chia sẻ những suy tư của mình về nền giáo dục lý tưởng như sau. Bối cảnh tranh tối tranh sáng, trộn lẫn giá trị và phi giá trị của xã hội Việt Nam ở thời mở cửa, làm cho việc đào tạo con người trở thành một công tác vô cùng khó khăn. Người xưa nói, dạy chữ để dạy người, nhưng nhà trường ở Việt Nam hôm nay dạy chữ thiếu chất lượng, mà dạy cách làm người càng tệ hơn. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mại dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh, tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của nền văn hóa sự chết. Một số người cho rằng khủng hoảng sâu thẳm nhất trong nền giáo dục hiện nay là khủng hoảng về mặt đạo đức và triết lý giáo dục. Vì vậy, giáo hội đề cao vai trò của giáo dân và nhấn mạnh đến sứ vụ của gia đình trong việc đào tạo giới trẻ. Điều rất đáng mong ước là khi dạy con cái biết sống theo lương tâm ngay thẳng, trong liêm chính và chân thật, thì mỗi gia đình công giáo trở nên trung tâm các giá trị và đức tính nhân bản, một trường dạy đức tin và đức mến đối với Thiên Chúa. Trích số 4 của thư Mục vụ Giáng sinh năm 2010 của Đức Giám mục Giáo phận Vinh. Một trong những lo âu hàng đầu hiện nay của các bậc cha mẹ là lo chạy trường cho con. Làm sao tìm được trường tốt để con cái được học giỏi, được rèn luyện đạo đức, tránh khỏi các tệ nạn xã hội. Lễ Thánh Gia đình Nazareth. Giáo hội giới thiệu với chúng ta ngôi trường lý tưởng, một mô hình đào tạo thành công, đó là Thánh Gia. Tấm gương giáo dục giá trị ở khía cạnh tâm linh, tâm lý và tình cảm sống. Thánh Gia đã trở thành ngôi trường kiểu mẫu giúp phát triển con người toàn diện về thân xác, trí tuệ và đạo đức. Nổi bật nhất là Thánh Giuse, vai trò người cha trong giáo dục con cái. Thánh Giuse, người thầm lặng, ít nói, tận tụy làm việc. Đây là một điểm tâm lý hết sức cần thiết của phụ huynh, đặc biệt của các người cha trong vai trò giáo dục. Vai trò người cha thật quan trọng, kiến tạo hạnh phúc đầm ấm cho mỗi gia đình công giáo. Phần đông con cái, nhất là con trai, ít muốn nghe cha mẹ nói nhiều, ngược lại muốn nhìn thấy cha mẹ, đặc biệt cha mình, làm nhiều. Theo tiến sĩ tâm lý Trần Mỹ Duyệt, Thánh Giuse đã áp dụng tâm lý này một cách hết sức hiệu quả. Phần đông phụ huynh mỗi khi nói với con đều nói nhiều và nói dai, lặp đi lặp lại một vấn đề với quan niệm cho rằng nói nhiều thì sẽ thấm, theo kiểu mưa lâu thấm đất, sẽ lọt vào lỗ tai. Nhưng đây là phản ánh tâm lý tiêu cực, vì hình ảnh nói nhiều của người mẹ hay người cha sẽ chỉ đưa đến một người con ưa nói nhiều và thích nói sau này. Qua cách thức nói năng với con mình, Thánh Giuse và mẹ Maria đã để lại cho phụ huynh một bài học tâm lý rất quý báu. Đó là cả hai đều nói ít và làm nhiều. Và kết quả là chúng ta thấy Chúa Giêsu sau này cũng phản ánh tâm lý ấy. Sống ẩn dật 30 năm trong nhà Nazareth và chỉ công khai rao giảng tin mừng có 3 năm. Thánh Giuse tuy không học về tâm lý, nhưng Ngài hiểu được ứng dụng của tâm lý về giá trị của lời nói. Đó là giá trị của lời nói người cha mạnh bằng 5 lần giá trị lời nói của người mẹ. Có lẽ chính vì thế mà Ngài thường yên lặng, chỉ nói khi cần phải nói. Thánh Kinh đã ghi nhận rất ít những câu nói của Thánh Giuse và mẹ Maria nói với Chúa Giêsu. Nhưng mỗi khi ghi lại, chúng ta đều thấy mẹ Maria biểu lộ cách nói của mình qua hình ảnh một người mẹ nhẹ nhàng, từ tốn và hiểu biết. Biến cố là con là một thí dụ. Trước những khó khăn cực nhọc của hai ông bà suốt mấy ngày đường đau khổ tìm con, khi gặp mặt, mẹ Maria chỉ nói có một câu: "Này con, sao con làm chuyện này cho cha mẹ? Này cha con và mẹ đau khổ tìm con." Phúc âm theo Thánh Luca chương 2 câu 48. Cả mẹ Maria và Thánh Giuse đều tỏ ra rất bình tĩnh và biết tự kiềm hãm. Vẫn biết việc làm của trẻ Giêsu lúc đó là không đúng với mình và làm bực mình, nhưng cả hai đều đã làm được công việc giáo dục hết sức cần thiết, đó là kiềm hãm được những bức xúc và khó chịu của mình. Trong đời sống giáo dục, rất nhiều lần phụ huynh phạm phải lỗi lầm to lớn này là nhân danh giáo dục, nhân danh tình yêu để la mắng, chửi bới hoặc đánh đập con cháu cho thỏa cái nóng nảy và cái tôi ích kỷ của mình. Về điểm này, Thánh Kinh đã nhắc nhở chúng ta, đừng sửa phạt khi nóng giận. Là cha mẹ, chúng ta nhiều khi đã hành động vì nóng giận, vì bực tức, hơn là vì giáo dục. Do đó, thái độ bình tĩnh của mẹ Maria và Thánh Giuse là một bài học cho phụ huynh.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài chia sẻ Dung mạo Đức Kitô của Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Ngữ. Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều là làm chứng cho chân lý. Khi Hê-rô-đê cướp vợ của người anh, thánh nhân đã không ngần ngại lên tiếng công kích hành động vô lung của nhà vua. Vì thế mà thánh nhân bị bắt giam trong ngục Macerontae. Khi bị giam trong ngục, thánh nhân vẫn theo dõi những hoạt động của Chúa Giêsu. Thánh nhân sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi gây ngỡ ngàng cho ta là: Ngài có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một đấng khác? Thật lạ lùng đến khó hiểu, người đi mở đường, người giới thiệu đấng cứu thế, nay lại nghi ngờ người mà mình giới thiệu. Đó là bi kịch của Thánh Gioan Tiền Hô. Câu hỏi cho thấy thánh nhân ở trong một tâm trạng hoang mang. Đức tin của Ngài chao đảo, nửa tin, nửa ngờ. Sự hoang mang của Thánh Gioan Tiền Hô do hai nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, Chúa Giêsu có những việc làm khác với lời Gioan loan báo. Thánh Gioan Tiền Hô đã loan báo một đấng cứu thế uy nghiêm đến để trừng phạt nhân loại. Trong bài phúc âm tuần trước, thánh nhân đã đe dọa người Do Thái rằng: "Búa rìu đã để sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị đốn cho vào lò lửa. Thiên Chúa đến cầm sàng mà rê thóc, thóc sẽ được cho vào kho, còn rơm, trấu sẽ bị cho vào lò lửa, đốt đi." Sứ điệp quả thật là dữ dội, bởi loan báo ấy đã gây xôn xao, sợ hãi. Thế mà khi Chúa Giêsu đến, người đã hành động khác hẳn, không oai phong quyền lực. Chúa Giêsu tỏ ra là đấng cứu thế tràn đầy lòng nhân từ. Người không bẻ gãy cây lao bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Doan tiền hô loan báo sự trừng phạt, nhưng Chúa Giêsu lại đến để cứu chữa, để tha thứ. Chúa Giêsu còn nói, con người đến không phải để lên án, nhưng để cứu chữa. Chỉ những người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Thật là trái ngược, cách nào Doan chẳng hoang mang. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu các viễn tượng thần học hiện nay đối với sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Sự chọn đời đồng trinh như là sự kiện lịch sử cứu độ. Hôm nay chúng ta khai triển ý nghĩa thần học của việc thụ thai đồng trinh của mẹ. Sách giáo lý Hòa Lan đã có công trong việc đề cao tầm quan trọng của việc thụ thai đồng trinh như phản ứng chống lại việc nhấn mạnh thái quá trên các sự kiện sinh học. Tuy nhiên vấn đề ý nghĩa của sự thụ thai đồng trinh cũng cổ xưa y như các phúc âm vậy, là chứng từ kinh thánh phân biệt sự kiện với ý nghĩa. Và nó tìm thấy nơi các giáo phụ việc đào sâu làm thành truyền thống giáo hội. Ngày nay, chúng ta đặt nghi vấn, việc thụ thai đồng trinh Chúa Kitô liên quan tới chúng ta như thế nào? Hay nói cách khác, tại sao Thiên Chúa lại chọn con đường chưa từng có đó để bước vào trần gian? Xem ra ngày nay sự đồng trinh của Đức Maria cũng không lôi kéo sự chú ý của cả các tín hữu Kitô nữa, cho tới khi nào họ chưa hiểu rằng nó là một dấu chỉ và một sứ điệp đối với họ. Tuy nhiên, Kitô hữu không thể không nhạy cảm đối với dữ kiện đức tin khi coi nó là một lời nói minh giải liên quan tới Chúa Giêsu và ơn cứu độ. Điểm thứ nhất, lời Chúa liên quan tới bản vị của Đức Giêsu. Việc thụ thai đồng trinh Đức Kitô không phải là điều vô thưởng vô phạt đối với tín hữu Kitô sống mầu nhiệm của Chúa mình bằng cách nỗ lực tìm hiểu mầu nhiệm ấy trong tất cả mọi chiều kích của nó. Ngoài việc là một ơn của Chúa Thánh Thần, nó còn là một đòi buộc của tình bạn nữa. Đó là đạt tới chỗ hiểu biết Chúa Kitô một cách sâu xa hơn bằng cách lần lại con đường của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã từ nhân tố chính của cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa bước sang một nền Kitô học trải dài ra trên toàn cuộc sống của Chúa Kitô. Khi đặt ra các câu hỏi liên quan tới nguồn gốc của Chúa Kitô, họ đã tìm thấy các truyền thống liên quan tới sự thụ thai đồng trinh và chấp nhận dữ kiện ấy vì các chứng từ và vì chúng giải tỏa ánh sáng trên mầu nhiệm của chính Chúa Kitô. Ánh sáng được chiếu lên ở đây liên quan tới căn cước của Chúa Kitô trong tương quan nòng cốt của người với Thiên Chúa Cha. Chúng ta như có một chớp sáng trên con người của Đức Giêsu. Khi bước vào trần gian, Đức Giêsu tự giới thiệu mình như dấu chỉ của sự thụ thai đồng trinh. Với biến cố chưa từng có này, Ngài không bị lẫn lộn với các người khác khi nhập thể làm người, vì Ngài không thể khước từ bản vị là con Thiên Chúa của mình. Vì thế Đức Giêsu tự đặt mình dưới các tiến trình sinh ra trong cung lòng của một phụ nữ, nhưng loại trừ chức làm cha nhân loại có thể gây ra sự hiểu lầm liên quan tới bản tính siêu việt của người. Việc thụ thai đồng trinh đánh bại tư tưởng chỉ coi Đức Kitô như là một người, vì nó nhằm củng cố niềm tin nơi người như là con của Thiên Chúa vĩnh cửu. Đức Giêsu sẽ không trở thành con Thiên Chúa sau này, trong khi lãnh nhận phép thanh tẩy từ tay Gioan Tẩy Giả, hay trong lúc sống lại, như lập trường của bẻ rối, coi Đức Giêsu chỉ được Thiên Chúa nhận là con mãi sau này, chứ không phải là con Thiên Chúa từ lúc thụ thai. Bởi vì việc người bước vào lịch sử đã được xác định, kể cả điều liên quan tới nhân tính của người, trên nền tảng của chức làm cha tràn đầy và triệt để của Thiên Chúa. Đó là điều Đức Giêsu sẽ cho thấy trong cuộc sống của người khi vén mở cho thấy người luôn luôn sống trong tương quan hiệp nhất thân tình với Thiên Chúa Cha. Vì ngay từ khi sinh ra, người không thể nói tiếng cha với bất cứ người nào khác trong nghĩa riêng của từ cha. Từ sự hòa hợp trung thực đó, có thể rút tỉa ra kết luận rằng Thiên Chúa đã không thể làm khác, và việc Chúa Kitô sinh ra từ một hôn nhân bình thường là điều vô lý hay không? Các thần học gia như Hans Urs von Balthasar không chấp nhận một giả thuyết đơn sơ, vì như thế nó sẽ che mờ tương quan của Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha và sẽ tạo khó khăn cho tương quan vâng lời của người đối với cả người cha trần thế. Nhiều học giả khác như Joseph Ratzinger chấp nhận trên bình diện lý trí rằng giáo lý khẳng định thiên tính của Đức Giêsu không mảy may mất giá trị, cả khi Đức Giêsu có được sinh ra từ một cuộc hôn nhân bình thường của con người trần gian đi nữa. Không, bởi vì chức làm con Thiên Chúa mà Đức Tin nói đến không phải là một sự kiện sinh học, nhưng là sự kiện bản thể học. Chúng ta đang ở trong luận lý hiệp nhất thể, tự nó có giá trị khi phân biệt các bình diện sinh học và bản thể học, nhưng di chuyển ngoài biến cố cụ thể được sự khôn ngoan của Thiên Chúa lựa chọn để diễn tả sự tương ứng sâu xa, bất khả phân ly giữa ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha và tình trạng mồ côi cha trần thế. Như vậy, chúng ta không đang ở trong lĩnh vực của sự cần thiết tuyệt đối, mà là của sự thích hợp hiển nhiên của con đường ngôi lời đã đi để bước vào trong lịch sử loài người. Điểm thứ hai, lời của Thiên Chúa liên quan tới ơn cứu độ. Nếu chúng ta thừa nhận quyền của Thiên Chúa nói với chúng ta không phải chỉ bằng các lời nói mà bằng cả các cử chỉ nữa, thì việc can thiệp đầu tiên trong giai đoạn của lịch sử cứu độ không thể không tự giới thiệu như một cử chỉ hùng hồn và ý nghĩa. Nó vén mở cho thấy chức làm con duy nhất của Chúa Kitô đối với Thiên Chúa Cha, cũng như khai mào kiểu Thiên Chúa lựa chọn để cứu rỗi loài người. Như Đức Giêsu đã không sinh ra từ tình yêu của hai người nam nữ trần gian, nhưng do quyền năng của Thiên Chúa, ơn cứu độ không tự tại nơi con người, mà là một ơn Thiên Chúa ban một cách nhưng không cho loài người. Vì thế trong chính sự thụ thai đồng trinh đấng cứu thế, cùng với tính cách thực thụ của nó, cần phải được chứng minh quyền tối thượng của Thiên Chúa trong biến cố ơn thánh này, cũng như sự kiện bản tính nhân loại không tự đủ để thực hiện việc cứu rỗi. Khi giới thiệu Chúa Giêsu với thế giới, Đức Trinh Nữ có thể kêu lên, chỉ cho vinh danh Thiên Chúa, vì sự thụ thai đồng trinh con Thiên Chúa là công trình mà con người không thể nào làm được, mà chỉ do đấng toàn năng thôi, như Thiên Thần đã loan báo, và chính Đức Maria đã thừa nhận. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Chúng ta có thể quan sát một khía cạnh khác nữa của việc thụ thai đồng trinh. Trong chương trình của Thiên Chúa, nó được hoàn thành qua trung gian việc tiếp nhận và đồng ý cá nhân của Đức Trinh Nữ. Ơn Thánh Chúa đòi buộc phải được thụ tạo tự do chấp nhận với sự cộng tác hoàn toàn và luôn luôn dưới ảnh hưởng của ơn Thánh. Đức Maria đã làm như thế một cách gương mẫu bằng cách tiếp đón Chúa Kitô trong tâm trí với hành động đức tin và trong cung lòng mình với các tiến trình sinh sản, đến độ việc nhập thể là do Chúa Thánh Thần tác động, và Đức Giêsu thật sự là hoa trái cung lòng của Đức Maria. Sự tham dự tích cực và có tinh thần trách nhiệm này của Đức Maria có loại trừ hành động khẳng định độc quyền của Thiên Chúa hay không? Học giả Shepstick trả lời là không. Chúng ta không đang đứng trước một sự mâu thuẫn, nhưng chỉ đứng trước một tư tưởng sâu xa gây ra sự vấp phạm. Nó cho thấy một sự khác biệt và hiệp nhất sâu xa hơn. Đức Trinh Nữ Maria không chỉ là biểu tượng sống động thực tế của quyền tối thượng của Thiên Chúa, mà cũng là biểu tượng sống động thực tế của việc đòi quyền cho con người nữa. Việc đòi quyền này cho con người không loại bỏ quyền tối thượng của Thiên Chúa, trái lại, khiến cho nó trở nên phong phú hơn. Vì bên cạnh sự tôn trọng đối với sự tự do và cộng tác của con người, còn có phần đóng góp của chúng vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa nữa. Như thế, nơi Đức Trinh Nữ là mẹ, theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa, có hai việc được thực hiện. Thứ nhất là chứng minh cho quyền tối thượng của Thiên Chúa, và thứ hai là ơn gọi của con người, cộng tác vào trật tự của sự chấp nhận thực hiện chương trình cứu độ ấy. Như thế một lần nữa chúng ta thấy Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người mà không có ý kiến của con người, nhưng Ngài không thể cứu rỗi con người nếu không có sự đồng ý của nó. Thiên Chúa tuyệt đối tôn trọng quyền tự do mà chính Ngài đã ban cho chúng ta.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con biết bao hồng ân. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con một đời hiến dâng. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người đã vì thương con, xin xuống làm người đã vì yêu con trên thân hình. Xin tạ ơn Thiên Chúa hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui xây đắp tương lai cho dân Chúa xa
xôi. Quốc sư Mộng Song vừa cho thuyền rời bến để đi qua sông. Có một tướng quân mang đao cầm roi lớn tiếng kêu, tài công chở ta qua với. Mọi người trên thuyền đều nói với tướng quân là hãy đợi chuyến sau vì thuyền không thể quay đầu lại. Quốc sư Mộng Song đề nghị, tài công thuyền rời bến chưa xa, tiện quay đầu lại chở ông ta đi. Tài công nể lời người xuất gia, quay lại mời tướng công lên thuyền. Vừa bước chân lên thuyền, tướng quân giơ roi đánh mạnh vào đầu quốc sư Mộng Song và quát lớn, hòa thượng, xê ra, để chỗ này ta ngồi. Máu trên đầu quốc sư chảy xuống, mà quốc sư không nói một lời, và nhường chỗ cho tướng quân ngồi. Thuyền cập bến, quốc sư Mộng Song theo mọi người rời thuyền, đến bờ sông lặng yên rửa sạch máu trên mặt. Thấy vậy, vị tướng quân ngang tàng, cuối cùng biết lỗi, liền đến trước quốc sư Mộng Song, quỳ tại mé nước sám hối. Bạch thiền sư, xin lỗi. Quốc sư Mộng Song bình thản nói, không sao, người ra ngoài, tâm tình đều không được tốt lắm. Quý vị và các bạn thân mến! Tướng quân trong giai thoại trên đây đã chịu khuất phục trước sự nhẫn nại, hiền hòa và dung thứ của quốc sư Mộng Song. Sức mạnh của chân tâm quảng đại dù không thấy được hình tướng, nhưng thực sự chinh phục được tất cả những hình thức vũ lực và uy thế bên ngoài. Đó là sức mạnh mà Đức Giê-xu đã tỏ bày khi đối diện với bạo lực, cường quyền và sự bất công do lòng người lầm lạc. Đó cũng là lời mời gọi tha thiết của tin mừng yêu thương, để các tín hữu Kitô cũng trở nên khí cụ của hòa bình, dùng nhân đức để thắng gian tà, đem lại an hòa cho tha nhân. Hôm nay là ngày kết thúc năm phụng vụ. Giáo hội mời gọi các Kitô hữu nhìn lại thời gian đã trải qua, vui buồn, thành bại, lành dữ, thiện tà, phúc họa, vân vân, và suy gẫm xem chúng ta đã sống như thế nào để tương xứng với danh xưng Kitô hữu. Chúng ta đã hành xử như thế nào để cho sự hiện diện của Chúa Kitô được sinh động và gần gũi với những anh chị em đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống thế tạm. Ngày cuối năm phụng vụ là dịp để chúng ta chiêm ngắm lại khuôn mặt của Chúa Kitô nơi chính bản thân mình, đồng thời cũng tìm kiếm khuôn mặt ấy nơi anh chị em của chúng ta. Chúa Kitô là ai trong cách diễn tả của cuộc sống chúng ta? Chúa Kitô đã làm được gì trong tất cả những sinh hoạt trần thế của chúng ta? Con đường của Chúa Kitô có được rộng mở trong tư cách đạo đức của chúng ta trong hiện tại hay không? Mỗi một lời chất vấn lương tâm đều là dịp để chúng ta đặt mình trước tình thương tha thứ và hoán cải của Chúa Kitô, để chúng ta không bao giờ thất vọng vì mình đã bỏ lỡ thời gian và đánh mất nhiều cơ hội Chúa đem đến trong thời gian qua, để chúng ta lại tiếp tục đứng lên, mạnh mẽ lên đường với một tinh thần mới, quyết tâm sống nhiệt thành hơn trong ơn gọi là môn đệ của Chúa Kitô. Ngày cuối năm phụng vụ cũng mở ra cho chúng ta một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Kitô đang đến, không ngừng tìm kiếm và kêu gọi chúng ta đứng vững trong mọi biến động chuyển vần của thế giới, để sống trọn bề nhân nghĩa với Thiên Chúa và bước đi trong ánh sáng của thời hồng ân cứu độ. Lạy Chúa Giêsu là chủ tể vũ trụ càn khôn, Chúa đã đến trong thời gian để thánh hóa từng thời khắc hiện tại của chúng con, cho chúng con luôn sống trong muôn vàn phúc lộc của Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng và vui sướng đi vào cuộc gặp gỡ sâu nhiệm với Chúa trong đời thường và nơi anh chị em của chúng con, để chúng con được sống dồi dào trong gia đình giáo hội là nhiệm thể duy nhất và thánh thiện của Chúa. Amen.
Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tình yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui, khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa ra đời. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho đời biết bao kỳ công. Trời mây ban ngát, núi non chập trùng, biển cả mênh mông. Bài ca tạ ơn con xin hát tạ ơn. Xin tạ ơn người chấp nhận hy sinh, quên cả thân mình, chấp nhận điều linh, chết cho ân tình. Xin tạ ơn Thiên Chúa, hồng ân chan chứa đã ban xuống cho con, để con đi trong tin yêu, đắm say cuộc đời thắm tươi, để con đi loan tin vui, khắp nơi luôn biết ơn người, để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa giang ngời, để con đi trong an vui, xây đắp tương lai cho Thánh Chúa giang ngời.
để con đi trong an vui, xây dựng tương lai cho con Chúa đang ngợi. Để con đi trong an vui, xây dựng tương lai cho con Chúa đang ngợi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.